Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày. Bài cầu nguyện chung không phải là một bài cầu nguyện để chúng ta đọc như kinh nhật tụng, nhưng Chúa Giêsu muốn dạy cho con cái Ngài một mẫu mực cầu nguyện đúng đắn để trong những giây phút tương giao với Ngài, lòng chúng ta vui mừng, sung sướng vì không phải chúng ta cầu nguyện với con người hay với một vị thần vô tri vô giác nhưng đang tâm sự với Cha chúng ta ở trên trời. Đây là bài cầu nguyện hết sức quan trọng, nên mỗi người cần dành thời giờ suy ngẫm để khi cầu nguyện thì lòng chúng ta cũng hòa theo ý nghĩa của lời mình cầu nguyện. Sau lời cầu nguyện về danh Cha, nước Cha và ý Cha, Chúa dạy chúng ta cầu xin cho những nhu cầu thuộc thể thiết thực nhất, đó là thực phẩm. Xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày. Thứ nhất, nhu cầu vật chất là nhu cầu thiết yếu. Khi dạy chúng ta xin thức ăn, Chúa Giêsu đã xác nhận với con cái Ngài rằng nhu cầu ăn uống hay nói chung là nhu cầu vật chất, nhu cầu thuộc thể là một nhu cầu chính đáng. Chúa không dạy chúng ta khổ tu ép xác, coi thường việc ăn uống. Nhiều người thiêng liêng quá máu khi tuyên bố rằng mình chỉ chuyên tâm phục vụ Chúa, còn chuyện áo cơm thì chẳng quan tâm, có hay không cũng chẳng cần. Vì thế, họ đã bỏ bê bản thân và bỏ bê luôn cả gia đình. Ngược lại, có người lại lo lắng quá mức về chuyện ăn gì, mặc gì, đến nỗi Chúa phải cảnh tỉnh họ rằng có ai mãi lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khắc nào không? Nguyên tắc sống Chúa đưa ra là nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, rồi Ngài sẽ ban cho thêm mọi điều ấy nữa, tức là những nhu cầu vật chất, theo Ma-thi-ơ chương 6 câu 33. Chúa không dạy chúng ta chỉ biết lo cho công việc Chúa mà không quan tâm đến cuộc sống đời thường, cụ thể, thiết thân như chuyện ăn, mặc. Nhưng Ngài khẳng định một thứ tự ưu tiên đúng đắn trong đời sống. Trước hết là tìm kiếm Chúa, sau đó mới đến việc tìm kiếm cái ăn, mặc trong niềm tin cậy Đức Chúa Trời là đấng cung ứng đầy đủ. Đó là bí quyết giúp chúng ta thụ hưởng cuộc sống sung mãn, cả phần tâm linh lẫn phần vật chất hàng ngày. Thứ hai, Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi nhu cầu. Khi cầu xin Đức Chúa Trời ban cho thức ăn, mặc nhiên chúng ta công nhận rằng Ngài là đấng chu cấp mọi nhu cầu hàng ngày cho chúng ta. Đối với người Việt Nam, ý niệm Đức Chúa Trời là đấng ban cho lương thực là một ý niệm rất phổ quát từ ngàn xưa. Là một nước nông nghiệp, dân ta đã thể hiện niềm tin Đức Chúa Trời là đấng quyết định tác động thiên nhiên cho chúng ta có lương thực, thực phẩm hàng ngày qua bài ca dao. Lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm. Mỗi con cái Chúa khi cầu nguyện chung, xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày, phải xác tín rằng chỉ có Chúa là đấng ban cho lương thực hàng ngày, từ đó sống biết ơn và ngợi khen Ngài. Ngày nay, con người có thể trồng cây trong nhà kính, nhân giống trong phòng thí nghiệm, có thể tăng năng suất cây lương thực bằng phân bón, kích thích cho cây ra quả trái mùa. Nhưng dù thế nào đi nữa, thì yếu tố thiên nhiên vẫn là yếu tố quyết định. Nơi nào bị thiên tai, bão lụt, hạn hán, thì nơi đó mất mùa và nạn đói xảy ra. Năm nào có hiện tượng El Nino, thì ngành nông nghiệp ít nhiều bị đe dọa. Đức Chúa Trời là đấng dựng nên vũ trụ, Ngài tể trị mọi sự. Mọi tạo vật biết cầu xin đấng tạo dựng ban cho mình thức ăn mỗi ngày là một việc làm phải lẽ và khôn ngoan. Xin đừng ai miệng đọc, xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày, nhưng lòng thì nghĩ rằng nhờ tiền bạc, khoa học kỹ thuật hoặc con người quyết định cuộc sống của mình, để rồi sống vô ơn với đấng ban cho. Thứ ba, cầu xin điều tôi cần, chứ không phải điều tôi muốn. Cầu xin Chúa ban cho thức ăn đủ ngày, có nghĩa là chỉ cầu xin vừa đủ cho những nhu cầu thiết yếu nhất, căn bản nhất trong cuộc sống mỗi ngày, chứ không phải xin Chúa ban cho đầy tràn, thừa mứa. Có những nhu cầu thiết yếu là những thứ mà chúng ta không thể thiếu được vì cần có để duy trì sự sống. Nhưng cũng có lắm thứ chúng ta kể là nhu cầu chỉ do lòng ham muốn phát sinh. Đó có thể là thời trang, modern, là đua đòi, là khoe khoang, là theo thị hiếu, thời thượng, là muốn chứng tỏ mình cũng bằng chị, bằng em, không thua ai. Có thể là do tò mò, bị kích thích bởi quảng cáo, bởi phim ảnh, bởi bạn bè, vân vân. Suy cho cùng, tất cả những điều nêu trên có cũng được mà không có cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sự sống còn của chúng ta. Những điều này không nằm trong phần cầu xin Chúa dạy. Khi cầu xin Chúa cho thức ăn đủ ngày thì phải ý thức rằng đó là những gì tối cần thiết và Chúa cũng chỉ ban cho chúng ta nhu cầu chánh đáng của cuộc sống chúng ta. Xin Chúa cho đủ ngày chứ không phải xin Chúa cho đủ dùng, vì trong nhãn quan của con người thì đủ dùng có nghĩa là bất tận, chẳng biết bao nhiêu là đủ và cũng chẳng bao giờ có thể đủ dùng cả. Cầu xin Chúa cho thức ăn đủ ngày là biết thỏa lòng với những gì mình có mỗi ngày, sẽ hạn chế được lòng tham, một tội mà Kinh Thánh cảnh báo tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng, theo Côlôse chương 3 câu 5, Ê-phê-sô chương 5 câu 5. Xin Chúa cho thức ăn đủ ngày cũng có nghĩa là xin Ngài ban cho không thừa cũng không thiếu. Theo bản tánh tự nhiên, con người thường nghĩ rằng thừa thải vẫn tốt hơn là thiếu thốn, có nhiều vẫn an toàn hơn có ít. Ở những nước có nền kinh tế phát triển, thực phẩm rất rẻ, việc ăn uống không phải là nan đề trong cuộc sống. Rất nhiều người quên đi lời cầu nguyện, xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày. Họ nghĩ rằng mình có thừa rồi, đâu cần quan tâm đến việc cầu xin nữa. Thế nhưng, thực phẩm thừa mứa mà không quan tâm đến việc cầu xin thức ăn đủ ngày thì thực tế cho thấy một nan đề xuất hiện từ đó. Người ta ăn nhiều, ăn thừa năng lượng, ăn thừa chất, khiến cho béo phì, và đó là nguyên nhân của nhiều loại bệnh tật. Ngày nay ở nhiều nước trên thế giới, béo phì là một bệnh được báo động ở cấp quốc gia. Người ta mắc một số bệnh nan y không phải do thiếu ăn, nhưng do không biết ăn đủ ngày. Cẩn trọng và tiết độ trong việc ăn uống là cách sống đúng đắn của một người cầu xin Chúa cho thức ăn đủ ngày. Cả hai thái cực khổ tu ép xác hoặc ăn uống vô tội vạ đều sai. Hãy xin Chúa cho có lương thực và vui hưởng những gì Chúa ban. Nhưng cần nhớ ăn đủ ngày, đủ cho nhu cầu thiết yếu mỗi ngày. Thứ tư, xin cho chúng con. Lời cầu xin lương thực mà Chúa dạy rất đáng suy ngẫm. Đó là không phải cầu xin cho chỉ một mình con có đủ ăn, nhưng là xin Chúa cho chúng con có đủ ăn. Xin cho chúng con nghĩa là xin cho tôi và cũng xin cho anh chị em của tôi nữa. Chủ nghĩa nhân bản với chiêu bài tôn trọng tự do cá nhân dẫn đến tình trạng mọi người chỉ biết quan tâm đến chính mình, gia đình mình và chẳng mấy ai quan tâm đến nhu cầu của người khác. Quan niệm sống, đèn nhà ai nấy rạng, khá phổ biến trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống hiện đại. Ai nấy chỉ biết lo cho phần mình. Chúa dạy chúng ta khi cầu xin lương thực, cầu xin nhu cầu vật chất thì phải cầu xin cho mọi người. Xin Chúa cho chúng ta biết quan tâm lẫn nhau để cùng giúp nhau khi anh chị em mình thiếu thốn. Trong Ma-thi-ơ chương 25 từ câu 31 đến câu 46, Chúa kể rằng mỗi khi chúng ta giúp đỡ một điều gì đó cho anh chị em đang có nhu cầu thì chính là giúp đỡ Chúa. Chúa muốn dạy rằng Ngài ban cho tất cả mọi người đủ ăn đủ mặc mỗi ngày qua tấm lòng và bàn tay của mỗi con cái Chúa. Chúa hoàn thành ý định của Ngài trên đất qua chúng ta. Vì vậy, lời cầu xin, xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày, chính là lời cầu nguyện xin Chúa dùng chúng con để giúp đỡ, san sẻ cho nhau, hầu cho ai cũng có thức ăn đủ ngày trong cuộc sống. Thực hành nếp sống, tương thân, tương ái, chính là từng bước xóa đi tinh thần ích kỷ để phát triển tinh thần nhường cơm, xẻ áo. Kinh nghiệm của em bé dâng cho Chúa 5 cái bánh và 2 con cá cho thấy, nếu em khư khư giữ cho riêng mình, thì bất quá cũng chỉ tạm đủ cho nhu cầu cá nhân. Nhưng khi bằng lòng dâng cho Chúa để chia sẻ cho người khác, thì phép lạ xảy ra. Chẳng những đủ cho hơn 5.000 người ăn, mà còn dư lại đến 12 giỏ đầy. Xem Giăng chương 6, từ câu 5 đến câu 13. Thứ năm, xin đủ cho ngày hôm nay. Xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày. Tại sao chỉ xin cho hôm nay mà không phải cho tuần này, tháng này hay năm này? Không phải Chúa cấm chúng ta dự trữ lương thực cho một tuần hoặc vài ngày, nhưng Chúa muốn dạy rằng dù có đủ thức ăn cho bao lâu chăng nữa, chúng ta cũng phải biết nương tựa nơi Chúa hằng ngày. Con người là hữu hạn, sự sống của chúng ta nằm trong tay Chúa. Hôm nay, ngày mai hay lúc nào cuộc sống trên đất của chúng ta kết thúc không thể biết được. Vì vậy, Chúa dạy chỉ nên xin thức ăn đủ ngày, hôm nay. Và mỗi ngày chúng ta tiếp tục cầu xin với Chúa trong tinh thần bình an, trông cậy. Hãy cầu xin, xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày và sống đúng theo những gì đã cầu xin.
Giờ bạn đọc ra trong mỗi năm ngày qua.